This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, trong những lần trước, một vài tuần trước thì Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị về cái y phục cổ truyền của cái người phụ nữ ngày xa xưa của chúng ta. Và để tiếp theo trong ngày hôm nay, Hoàng Tính sẽ được mời quý vị đến với một cái phần khác được mang tên là cái đôi guốc của người Việt Nam của chúng ta, hay còn gọi cách khác đó là đôi guốc dân gian. Mời quý vị. Song song hai chiếc thuyền tình, đầu rồng đuôi phượng, đóng đinh hai hàng. Một chiếc em chở năm chàng, hai chiếc em chở mười chàng ra đi. Trách người quân tử lỗi gì, ăn trên ngồi tróc, chẳng nghĩ gì đến em. Đố là cái gì? Thưa quý vị, đó là một cái câu đố theo cái thể lục bát ý nhị. Trên là một cái câu đố về cái đôi guốc nhỏ bé, một cái vật dụng gắn bó mật thiết với lại cái đời sống của người Việt. Trong dân gian văn học có truyền thuyết chính chúa tranh ngôi, nhắc đến cái sự tích đôi guốc đã được truyền tụng nhiều đời trên cái vùng đất Cao Bằng. Thưa quý vị, thuở ấy Cao Bằng thuộc bộ Vũ Định của nước Văn Lang. Cái bộ này rộng bao la, chia làm 9 vùng. Mỗi vùng có một cái po tức là chúa cai quản, tức là một po cai quản. Mỗi po lại có một cái biệt tài và không có po nào mà chịu phục po nào. Vậy nên các po họp nhau lại để thi tài. Có po thì khoe tài cấy lúa, po thì khoe tài ghép thuyền. Po này khoe có tài trong một ngày một đêm mài được một cái chiếc lưỡi cài thành cái chiếc kim khâu. Po khác lại khoe cái tài bắn cung. Lại có cái po khoe đẽo đá thành cái đôi guốc khổng lồ. Cuộc đua tài diễn ra trong một ngày một đêm mà chẳng có po nào làm xong được cái việc của mình cả. Po khoe có tài đẽo đá, tuy đã đẽo xong cái đôi guốc đá rất là to nhưng mà chưa kịp làm cái quai, đành phải bỏ thôi. Ngày nay thì cái đôi guốc đá đó vẫn còn nguyên vẹn ở cái làng Bản Thảnh thuộc xã Bế Triều, Hòa An ở Cao Bằng. Trong cái điều kiện khí hậu nóng ẩm, quan trọng lúa nước, giỏi dùng thuyền, người Việt Nam ta ngày xa xưa thường để chân trần. Vào cuối thế kỷ thứ 10, vua Lê Đại Hành còn có lúc phải cởi trần, phải đóng khố, phải đi chân đất. Đến đời nhà Trần thì người dân đều đi chân không. Da chân rất là dày, khiến cho trèo núi nhanh nhẹn và không sợ chông gai gì cả. Và cái người quý tộc đi giày bằng da. Khi mà đến cung điện thì tháo giày. Nói chung ra người Việt ngày xưa ít khi dùng guốc lắm. Thế nhưng thưa quý vị, theo sử sách thì cái đôi guốc đã xuất hiện ở Việt Nam khá là sớm. Các sách cổ của người Trung Hoa như là Nam Việt Chí, Giao Châu Ký có ghi rằng là bà Triệu ở thế kỷ thứ 3 đi guốc bằng ngà voi. Triệu ẩu vú dài 3 thước không lấy chồng, khi đi núi chân thường mang một cái loại guốc gọi là kim đề kịch. Trong cuốn sách Giao Châu Ký có ghi như vậy. Thưa quý vị, ngày trước ở nông thôn vào những cái ngày giá rét, phụ nữ và đàn ông khi mà đi dự hội hè đình đám thường đi guốc gọc tre. Gọc đi trong nhà được người đàn ông đẽo bằng cái gỗ có cái mũi uốn cong cong bảo vệ cho cái ngón chân qua dọc thì tết bằng mây, chứ không phải bằng cái quai da đóng ngang như là cái guốc kiểu của cái thời cận đại. Trước kia ở Phú Yên là một vùng ở phía Nam Trung Bộ, thưa quý vị, cái đôi guốc bình dân là cái guốc do cái người dân tự đẽo lấy. Cái loại guốc này cao hơn cái đôi guốc sản xuất để mà bán, cái mũi thì nó hơi cong lên. Trước mũi có dùi một cái lỗ thủng từ ở bên trên xuống, và phía sau thì dùi thêm một cái lỗ ngang nữa. Quai guốc là một cái sợi dây có thể dùng vải xe lại mềm êm cho nó khỏi đau cái chân. Guốc xỏ quai lỗ ngang đưa tới trước và xuống cái lỗ phía trước gút lại ở bên dưới, giống như là cái quai dép Nhật của hiện nay. Thưa quý vị, cái chỗ cong lên tránh cho cái quai nó không có bị giáp đất, để khỏi phải mau mòn, để khỏi phải chống đứt. Và bên cạnh cái guốc tự đẽo, ở tỉnh này cũng đã có bán guốc gỗ dành cho đàn ông và cho phụ nữ. Guốc gỗ nó hơi eo ở phía chính giữa. Cái guốc đàn ông thì không có eo nên được gọi là cái guốc xuồng. Cái guốc sản xuất ở Phú Yên không có sơn, giữ nguyên một cái màu trắng của gỗ, và thường là cái cây mà người ta gọi là cái cây lòng mực. Còn cái guốc nhập từ Huế thì có sơn, hay hoặc là sơn đều một màu, hay hoặc là sơn hai màu, thường là màu đen và màu nâu. Ở phía lòng bàn chân là một cái hình tam giác, màu thì nó nhạt hơn. Chỉ những cái người khá giả thì mới đi guốc sơn lúc bấy giờ. Một số những cái nơi gọi guốc là giỏn, cho nên đã có câu thành ngữ như sau: chân dài chân giỏn, chỉ một cái sự giàu có và sang diện. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị đến với lại cái đôi guốc dân gian của chúng ta. Cho đến năm 1940, học trò nam ở trường công ở tỉnh Bến Tre có mặc một cái bộ bà ba trắng, chân thì đi guốc, thưa quý vị. Vào những năm 50-60, người ta mới đem cái guốc mộc được sản xuất ở cái làng Đơ Đồng, tức là Yên Xá, thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ở Kẻ Giày thuộc xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây, về cái số nhà số 12 phố Hàng Gà, hay hoặc là về cái phố Bạch Mai ở Hà Nội để mà sơn xì hoa, sau đó thì mới đem đi bán, đi guốc dưới cái màu xanh của những cái hàng cây sấu cổ thụ, đã là một cái nét đẹp một thời của thiếu nữ ở ngoài Hà Nội. Bởi vậy mới có một cái câu như sau, thưa quý vị: đường sấu lâu rồi in tiếng guốc, xuân về táo rụng nhớ đàn em. Vào cuối của những năm 70, bên cạnh cái guốc gỗ, guốc nhựa cũng đã ra đời. Cùng với giày dép, chức năng chủ yếu của đôi guốc là một cái vật phục sức ở dưới chân. Tuy vậy, cũng có những cái trường hợp đối với cái guốc gỗ thì người ta khoét rỗng gót để mà họ cất giấu vàng bạc và các thứ nữ trang quý hiếm khác khi mà họ đi xa. Đôi guốc cũng đã gắn bó với đời sống của người Việt. Có thời gian cái việc mà dùng guốc đã bị lắng xuống, và cái sự phục hưng của đôi guốc cũng trong mấy năm gần đây cũng đã chứng tỏ cái quan niệm về cái đẹp đang ngày càng đa dạng hơn, và cái việc dùng guốc trở lại cũng phần nào thể hiện một cái sự gọi là gìn giữ, trân trọng những cái vật dụng giản dị của lớp trẻ ngày nay. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính trình bày gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói về cái đôi guốc dân gian Việt Nam. Và tiếp theo thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái đề mục khác được mang tên là cái tóc của người Việt Nam của ngày xa xưa. Thì khi mà nói đến tóc thì chúng ta có nhớ ngày xưa, nếu mà quý vị nhìn những cái hình ảnh xưa thì dù cho đó là người đàn ông hay người đàn bà đi nữa đi, đều có một cái búi tóc. Búi tóc cũ kiệu và vành khăn vấn ngày xưa của các cụ ở Huế. Đây là một bài viết Hoàng Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói. Mời quý vị. Bài viết này của tác giả là Bùi Minh Đức. Thưa quý vị, khi nói đến trang phục của các cụ thì chúng ta ngày xưa là phải nhắc đến cái búi tó và cái khăn vấn bất di bất dịch trên đầu của các cụ. Các cụ thường để tóc dài và vấn tóc thành một cái lọn nhỏ sau ót, trông như là cái cũ kiệu, cho nên đã được dân chúng đương thời gọi là búi tó cũ kiệu. Ngoài cái áo lương dài, cái dù đen và cái đôi guốc gỗ, Mỗi khi ra đường là các cụ lại búi tóc hình cũ kiệu và vấn một cái dải khăn quanh ở trên đầu. Một trang phục mà các cụ cho là đứng đắn, nghiêm trang của một người đàn ông biết tôn trọng lễ nghĩa. Trang phục đó, nó là hình ảnh đặc trưng của một người đàn ông xứ ta mãi cho đến đầu thế kỷ thứ 20 mới bắt đầu có nhiều biến cải sâu đậm. Giai đoạn biến cải quan trọng này bắt đầu xảy ra trên dải đất của Nam Triều vào năm 1908, đúng 23 năm sau ngày thất thủ kinh đô của những năm 1885 cho đến năm 1908. Năm 1908, Đông Kinh Nghĩa Thục với phong trào Duy Tân đã phát động lời kêu gọi đàn ông Việt Nam nên cắt búi tó và cắt tóc ngắn, nhất là trong giới thanh niên, học sinh tại miền Trung. Khởi đầu phong trào này có lúc đã được dân chúng gọi là giặc tông đơ, hay hoặc là phong trào húi hè, hay hoặc là giặc đồng bào. Cũng vì phong trào này kết hợp với phong trào xin giảm thuế giảm sâu với cái khẩu hiệu là chống đi phu, chống xu thuế ở khắp nơi, cho nên còn được gọi là phong trào xin sâu. Phong trào cắt búi tó, cắt tóc ngắn này lan dần từ Quảng ra Huế và được dân chúng Huế hưởng ứng nhiệt liệt khắp nơi. Thanh niên học sinh từng đoàn từng nhóm đứng trên mọi nẻo đường với chiếc kéo, chiếc tông đơ ở trên đai, ca vang cái tiếng húi hè với lời hát như sau: húi hè, bỏ cái ngu này, bỏ cái dại này, ngày nay ta cúp, ngày mai ta cạo, húi hè. Cắt cái búi tó có ý nghĩa là đoạn tuyệt với quá khứ hủ lậu của dân ta từ trước để bước qua một thời kỳ khác. Thời kỳ gọi là đổi mới của dân tộc, của đất nước. Họ cắt cái búi tó đó. Tuy nhiên, theo một cái truyền thống của người Huế thường quan niệm về cái búi tó như thế nào, thưa quý vị? Thờ cha, thờ mẹ và thờ ông bà ở trên đầu. Họ cho rằng cơ thể mình là do cha mẹ sinh ra, do khí huyết của cha mẹ mà có. Không thể nào mà hủy hoại đi được. Hủy hoại là bất hiếu. Họ thường lấy một cái tích tướng Hạ Hầu Đôn trong Tam Quốc Chí, trong một cái trận chiến bị địch bắn trúng vào mắt, nhổ mũi tên ra thì con ngươi ra theo với lại cái mũi tên, cho nên vừa phi ngựa đuổi theo giặc, ông vừa nuốt cái con ngươi của mình mà vừa la lớn, khí huyết của cha mẹ không thể nào hoang phí. Họ đã quan niệm tóc là khí huyết của cha mẹ ban cho khi mà sanh ra, cho nên chẳng thể nào hủy hoại, cũng như chẳng thể hủy hoại bất cứ phần nào trên cơ thể con người của họ, cho dù là các móng tay, móng chân của họ. Với móng tay thì họ chịu đựng để mà móng tay dài, chứ không có chịu cắt ngắn cái móng tay đi. Với cái thời gian thì móng tay của họ càng ngày thì càng dài, và càng dài thì cái chiếc móng tay là càng trở nên quăng queo, uốn khúc, cái hình xoắn ốc có khi dài cả tấc luôn. Có người chỉ để móng tay dài ở trên ngón út theo cái tập tục mà thôi, nhưng lại phải cắt ngắn cái móng trên các ngón khác cho nó tiện cái công việc hàng ngày. Do đó, khi cầm đồ vật gì, ví dụ như là khi nâng một cái chén trà lên để uống chẳng hạn, họ phải chìa cái ngón tay út ra ngoài cho nó đỡ vướng. Và vì vậy mà cái cách thức bàn tay của họ, cái lúc cầm đồ vật cũng có một cái tính cách đặc biệt khác lạ mà cái người xứ khác thường gọi là cái kiểu cách theo cái lối Huế. Có cái người khi mà không thể để cái móng tay quá dài vì còn phải làm những cái công việc thường ngày ở trong nhà hay hoặc là ở ngoài đồng áng thì họ phải cắt cái móng tay ngắn lại, nhưng mà họ cũng không có dám vứt bỏ cái phần móng tay đã cắt đi. Vì thế, họ đã cất kỹ cái phần móng tay đã cắt này trong một cái hũ tháng này qua tháng khác. Có người đôi khi cả đời dồn được đến cả hũ lớn móng tay. Khi mà họ qua đời, cái hũ móng tay này được gia đình chôn theo cùng họ. Và cũng vậy, khi mà người thái giám lặc qua đời, cái phần thân thể bị thiến của họ trước nay cất kỹ trong cái hũ nhỏ cũng phải được chôn theo. Ngày xưa, khi mà người nào có một cái ý định tự tử, họ cũng phải thường cắt cái móng tay và cắt một cái lọn tóc để lại cho những kẻ mà thân yêu để làm kỷ niệm, để sau này thấy vật như là thấy người. Khi yêu ai, người ta còn cắt cả một cái lọn tóc để tặng cho cái người mình yêu, để người ta thấy tóc là nhớ đến mình, nghĩ đến mình và nhớ đến một cái hơi hướm của mình, thưa quý vị. Nói như vậy để biết rằng là dân Huế luôn luôn quan niệm tóc là một phần của cái cơ thể, một phần của cái khí huyết của cha mẹ ông bà ban cho. Cho nên nếu mà có hiếu với cha mẹ ông bà thì phải giữ gìn cái búi tóc ở trên đầu để mà giữ đạo làm con cho tròn chữ hiếu, thưa quý vị. Vì thế ngày xa xưa đàn ông dân tộc ta có một cái tục lệ là để tóc dài chứ không bao giờ mà chịu cắt tóc ngắn cho nó gọn bớt đi. Bởi vì quá dài cho nên họ phải cuốn lại như đàn bà thành một cái lọn nhỏ như là cái búi tóc ở sau gái vậy đó. Cái lọn tóc nhỏ sau gái của họ được gọi là cái búi tó. Và vì cái búi tó trong cái hình thù nó giống như là cái củ kiệu khi mà làm dưa có cái thân kiệu quấn quanh, cho nên được người Huế gọi là búi tó củ kiệu. Người Bắc thì gọi là búi tó củ hành. Nhưng mà người Huế thì coi dáng mà bắt hình dong, cho nên quen miệng gọi là búi tó củ kiệu. Người Pháp thì gọi chung cái búi tó đó là le chignon. Cái búi tó củ kiệu này không bao giờ lớn quá cái nắm tay, ngay cả cái lúc mà đang ở tuổi tráng niên. Càng về sau càng già, tóc càng rụng bớt, cho nên cái búi tó lại càng nhỏ, chỉ còn có một cái cục tóc bối thôi, sau ót thôi. Đàn bà dân ta thì cũng thường không có cắt tóc mà chỉ búi lại ở phía sau ót. Nhưng mà vì họ có nhiều tóc hơn, cho nên cái lọn búi tóc của họ lớn hơn cái búi tóc của cái búi tó của người đàn ông rất là nhiều. Và khi mà chải tóc, có tóc rụng, rụng xuống thì họ thu lấy ngay, họ dồn lại, họ cất sẵn để sau này khi mà tóc trở nên xưa xớt thì họ lại có thể họ dùng cái lô tóc rụng đó để mà làm độn cái tóc lọn để mà bồi thêm cho cao lên, cho lớn lên trong cái phần tóc của cái ngày xa xưa của cái người miền Trung, thưa quý vị. Với cái phần này và đến đây thì Hành Tính cũng xin được tạm dừng, để lần sau Hành Tính là người đến tiếp cho quý vị về cái phần búi tóc của kiểu này. Cũng còn rất nhiều những cái điều Hành Tính muốn chia sẻ trong cái búi tóc của kiểu này, trong cái bài viết cũng Hành Tính thấy là cũng rất là hay của cái tác giả Bùi Minh Đức. Cái bài viết được mang tên là Búi tó củ kiệu và cái vành khăn vấn ngày xưa của các cụ ở Huế, thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị trong lần sau nhé. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn.